Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 giảng lần thứ tư. Phẩm 24 Tam bối giảng sanh, ba bậc giảng sanh. Tập 320. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Australia. Thời gian ngày 14 tháng 3 năm 2016. Dịch giả Minh Tâm và Chân Hành Ánh. Dạo Chánh Thích Thiền Trang. Ban phiên dịch Hoa Tạng Nguyền Môn. Kính chào chư vị Pháp Sư, quý vị đồng học, mời an tọa. Mời an tọa. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tụng niệm: ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nại chí mạng tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tùng, quy y Đạt Ma, ly dục trung tùng, quy y Tăng Già, chư chúng trung tùng. A Xà Lê tụng niệm: ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tùng, quy y Đạt Ma, ly dục trung tùng, quy y Tăng Già, chư chúng trung tùng. A Xà Lê tụng niệm: ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tùng, quy y Đạt Ma, ly dục trung tùng, quy y Tăng Già, chư chúng trung tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 761. Trang 761, đếm ngược đến dòng thứ 5. Đoạn thứ 6 này, cũng chính là câu thứ 6. Quyền tăng nhiên đăng, tán hoa thiêu hương, treo phan thắp đèn rải hoa đốt hương. Trong đây đã nói hai sự việc. Tăng là tên gọi chung của hàng tơ lụa mà chúng ta ngày nay nói đến. Tơ rất mỏng, rất bóng loáng, dùng để chế tạo tràng phan bạo cái treo ở điện Phật. Cũng là trang nghiêm đạo tràng. Ở trong nước, có thể nói từ xưa đến nay, trong danh sơn bảo tự đạo tràng lớn, chánh điện và sảnh bên điện đều treo đầy tràng phan bạo cái. Trong Kinh Đại Tập có nói, lúc Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, có ông bà Đa Ca. Đây là một vị cư sĩ tại gia, quá khứ từng làm một lá phan dài treo nơi tháp của bà Thi Phật. Kiểu cung kính cúng dường này ngày nay ở một số nơi như Tây Tạng, Thanh Hải, Tân Cương, Tứ Xuyên, đạo tràng Mật Tông thường xuyên có thể nhìn thấy. Treo phan dài ở giữa đồng cỏ bao la. Trong kinh nói cho chúng ta biết, từ đấy trở đi, trong 91 kiếp, thời gian này dài, 91 kiếp, trong cõi trời người thường có tấm phan lớn phủ trên thân, hưởng phước khoái lạc. Đây là nói quả báo của cúng Phật. Chứ gì cúng dường Phật thì có rất nhiều chúng sanh hữu duyên đến cúng dường chư vị. Chư vị được phước báo, thọ phước vui vẻ. Chúng ta xem thêm phía dưới, sau đó xuất gia đắc quả A La Hán. Về sau ông xuất gia chứng quả A La Hán. Chữ nhiên, ý nghĩa đồng với chữ nhiên của ngày nay, thêm một chữ quả bên cạnh chính là thiêu đốt. Chữ đăng là đèn đuốc, lửa đèn. Đây cũng là ở trước Phật, cúng dường Phật. Kinh Thí Đăng Công Đức, kinh là do Phật nói. Trong kinh đó, Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng, hoặc có người ở trước tháp miếu hình tượng Phật, ở nơi tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng La Hán, tượng Long Tiên Hộ Pháp mà cúng dường. Cúng dường những nơi tháp miếu có hình tượng như thế mà thiết bày việc cúng dường. Có người ở trong đó thắp đèn, đốt hương treo trạng phan. Bên dưới đây nói tới một câu, do trước ở những hình tượng mà thiết bày cúng dường, dân cúng đèn sáng. Những đồ cúng này đều có ý nghĩa biểu pháp. Cho đến đèn đuốc nhỏ hoặc ngọn đèn bơ dùng để dân cúng, ánh sáng ấy dù chỉ soi được một lối đi, một bậc thềm, đây chính là đèn của họ rất nhỏ, không lớn, ánh sáng cũng rất yếu, chỉ có thể chiếu thấy một bậc thềm, một con đường nhỏ. Đây là nói nhân nhỏ, nhưng phước báo mà họ đạt được rất lớn, quả lớn. Chúng ta xem thấy tiếp theo. Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, phước đức như vậy tất cả thanh văn duyên giác chẳng thể biết được. Chỉ có Đức Phật Như Lai mới biết được thôi. Ngày nay, ở trong chùa thông thường, chúng ta nhìn thấy rất nhiều, đều là đến tu phước. Có phải thật được phước báo hay không? Nếu việc đó khởi tác dụng thì thật được phước báo. Không khởi tác dụng vẫn có phước, nhưng phước báo nhỏ. Đây là việc tốt. Làm sao mới có thể được phước báo lớn? Phải biết tất cả đồ cúng dường đều là biểu pháp. Có người nhìn thấy những đồ cúng dường này, họ khai ngộ, thì phước báo này liền lớn. Cúng đèn bao gồm đèn sáp, đèn bơ, cho đến ngọn đuốc, là biểu pháp gì? Đốt cháy chính mình, chiếu sáng người khác. Người khác ở trong đó nhìn thấy ngọn đèn này, quát nhiên đại ngộ. Chúng ta làm người trong một đời này phải giống như Phật Bồ Tát, làm việc hy sinh phụng hiến. Người nào đốt cháy chính mình, chiếu sáng người khác, Đức Phật, Bồ Tát, La Hán, quý ngài đều là xả mình vì người, đặc biệt là Bồ Tát, là biểu pháp đó. Thắp hương cũng là như vậy. Hương cũng là đốt cháy chính mình, chiếu sáng người khác. Thế nhưng hương có khói, khói này là tín hiệu giúp phàm phu chúng ta và Phật Bồ Tát. Chúng ta thiết lập một tín hiệu, chúng ta đang đốt hương, đó chính là cảm. Bên kia Phật Bồ Tát nhìn thấy thì có ứng, cảm ứng đạo giao. Lấy ý nghĩa này, trong những đồ cúng có một vật cúng căn bản không thể thiếu được. Có thể không có hương phan bảo cái, nhưng không thể thiếu nước. Cúng một ly nước, tốt nhất dùng ly thủy tinh. Tại sao? Nhìn được rõ ràng. Cúng nước biểu thị ý nghĩa gì? Biểu thị tâm của Phật giống như ly nước trong sạch, thanh tịnh. Cho nên nước đại biểu tâm thanh tịnh, đại biểu tâm bình đẳng. Nước không có gợn sóng, bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng là tâm gì? Chân tâm, tâm đại bồ đề. Cúng nước là ý nghĩa như vậy, không phải cúng cho Phật uống. Phật không cần, là cúng cho mọi người chúng ta nhìn. Chúng ta nhìn thấy ly nước này, lập tức hồi quang phản chiếu, tâm ta thanh tịnh hay không? tâm ta bình đẳng hay không? Dùng ý nghĩa này. Cho nên trong Phật đường, tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng thần hộ pháp, tất cả hết thảy bài trí cúng dường đều là biểu pháp. Chư vị phải hiểu được biểu pháp, chư vị đi một vòng trong đó, hết mực cung kính đi một vòng, thì đầy đủ Phật pháp đại thừa rồi. Có lý, có sự. Có thiện, có ác, có nhân, có quả, có cảm, có ứng. Toàn bộ đầy đủ rồi, dù không nói một câu. Thắp hương, cúng hoa. Chứ gì đi một vòng này, hoa nở là nhân. Sau khi nở xong thì kết quả. Hoa tiêu biểu nhân quả. Ngày nay có rất nhiều người, họ xem qua cách thức, họ học biết rồi, họ cũng đi cúng, nhưng họ không hiểu được ý nghĩa. Chỉ là biết ta cúng Phật, tu phước, cầu một chút phước báo, cũng chưa chắc thật sự được phước báo. Cho nên Phật pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Thông minh trí tuệ thế gian họ không hiểu. Cho nên tóm lại, những đồ cúng dường này đều phải dùng tâm chân thành, tâm cung kính tu mà cúng dường. Nhất định phải biết ý nghĩa của biểu pháp, thời thời khắc khắc đang nhắc nhở chính chúng ta. Đây là giáo dục của Đức Phật. Giáo dục Phật Đà khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, từng ly từng tí đều là giúp đỡ chính mình, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Tiếp theo nói tán hoa là rải bày hoa tươi để cúng dường Phật. Trong hội sớ nói tán hoa là hoa nở thanh tịnh, diệu sắc diệu hương, rải các cõi Phật. Nếu có hoa nở, chư Phật đến ngồi. Vì vậy hạ giới dùng hoa làm tịnh độ. Các hàng quỷ thần vân vân thấy sắc ngửi hương thì chán ghét, bởi giống như thấy sắc mùi của phân dơ. Nghĩa là các quỷ thần coi sắc hương của hoa giống như phân dơ nên không bằng lòng. Chứ gì xem quỷ, đây là nói rõ tất cả pháp từ tâm tưởng sinh. Tâm Phật thanh tịnh, tâm Phật thuần thiện, Phật thấy hoa hương thì hoan hỷ. Phật thấy hoa hương, tại sao vậy? Hoa là tịnh độ. Thế giới cực lạc có thể nói không có gián đoạn,
天上雨花，
trên trời mưa hoa thanh tịnh đại địa. Là tịnh độ thù thắng không gì sánh bằng ngay trong các tịnh độ. Quý thần không có phước báo, tội nghiệp tạo tác, nghiệp chướng sâu nặng. Nhìn thấy qua, họ ngửi thấy mùi vị đó thì rất khó ngửi. Không phải hoa thật sự đã đổi mùi vị, mà là ở tại mũi của những quỷ thần này, ngửi không đúng mùi vị, điên đảo rồi. Chúng ta phải biết điều này. Kinh Đà La Ni Tập nói rằng, nếu bốn bộ chúng dùng các thứ hoa rải cúng A Di Đà Phật, người phát nguyện tụng chú thì được 10 loại công đức. Thứ bộ chúng này chính là tứ chúng mà thường nói đến. Nam chúng, nữ chúng xuất gia chính là tỳ kheo ni. Tại gia là Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Đây là nói tứ chúng đệ tử của Phật. Chúng ta dùng qua rải cúng A Di Đà Phật. Phật giáo Hán truyền rải qua tương đối ít. Cúng qua đều là cắt cả nhánh cắm vào, không phải tách cánh qua đó ra để rải. Phật giáo Nam truyền rải qua nhiều. Chứ gì đi vào trong chùa của Phật giáo Nam truyền thì có người đưa cho chư vị một đĩa cánh hoa, cánh hoa tách ra từng cánh để chư vị cúng Phật. Lúc cúng Phật cũng không phải một đĩa, mà rải đầy bên cạnh, tung khắp bên cạnh rải hoa. Cúng dường A Di Đà Phật, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Người tụng chú hoặc là kệ tán thán Phật được 10 loại công đức. Một là tự phát tâm thiện, hương hoa cúng dường Phật Bồ Tát. Hai là làm cho người khác phát tâm thiện. Thứ nhất là tự mình phát tâm thiện, thứ hai khiến người khác phát tâm thiện. Ba là chư thiên hoan hỷ. Đây là thần hộ pháp. Bốn là thân mình đoan chánh, sáu căn đầy đủ, chẳng có tổn hoại. Đây là nói sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đây là sáu căn. Sáu căn đầy đủ chính là nói thân thể chư vị mạnh khỏe. Năm là chết đi, sanh ra đổi thành bảo địa. Điều này thì trong giống mặt có giải thích. Chỉ sau khi chết sanh vào trong đức báo. Đặc biệt là đồng học niệm Phật, cầu sanh thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là bảo địa. thường thường rải qua cúng dường có thể được quả báo này. Sáu là đời đời kiếp kiếp thường sanh nơi Trung Quốc và sanh trong nhà quý tộc. Chỉ Trung Quốc này là nghĩa rộng. Trong Kinh Đại Thừa nói, Trung Quốc là nơi có Phật Pháp Đại Thừa, gọi là Trung Quốc. Trên thực tế nói, ở trên địa cầu này, nơi thật sự có Phật Pháp Đại Thừa chính xác là Trung Hoa chúng ta. Hai ngàn năm lại đây, tám tông phái của Đại Thừa Giáo đều có thành tựu vô cùng khả quan, đáng mừng. Ngày nay Phật giáo trên thế giới là ba hệ lớn. Trung Quốc là Hán truyền, còn có Tạng truyền, Nam truyền. Nam truyền là Tiểu Thừa, Tạng truyền Mật Tông. Đại Thừa thật sự ở Trung Quốc. Cùng sanh trong nhà quý tộc, trong Đại Thừa hy hữu nhất, khó có nhất. Là sanh gặp Phật nghe Pháp. Không sanh nơi biên địa hoặc dòng họ hèn kém. Ấn Độ có bốn giai cấp. Hạ tánh là chỉ dân nghèo, mà ngày nay chúng ta nói đến, không có thân phận. Bốn tầng giai cấp ở Ấn Độ cực kỳ không bình đẳng. Cúng Phật sẽ không sanh ở nơi đó. Đó chính là có phước. Bảy là thành chuyển luân dương, làm vua của bốn cõi thiên hạ. Vua bốn thiên hạ là Kim Luân Dương, Chuyển Luân Thánh Dương. Có bốn cấp bậc, cao nhất là Kim Luân Dương, thứ hai là Ngân Luân Dương, thứ ba là Đồng Luân Dương, thứ tư là Thiết Luân Dương. Khu vực Kim Luân Dương cai quản là một trong bốn thiên hạ. Cũng chính là nơi mà một mặt trời chiếu đến. Dùng lời ngày nay của chúng ta để nói, chính là hệ mặt trời. Lãnh thổ của ông ấy bao lớn, trọn cái hệ mặt trời là lãnh thổ của ông ấy, lãnh thổ của Kim Luân Thánh Dương. Đó gọi là nhất tứ thiên hạ. Phước báo nhân gian lớn nhất làm Luân Dương. Không phải lãnh tụ một quốc gia, là cả hệ mặt trời. Một hệ mặt trời này là lãnh thổ do ông ấy quản. Trong phước báo trời người là cao nhất trong phước báo dân gian rồi. đi lên tiếp đó là cõi trời, ở đây vẫn là cõi người. Tám là đời đời kiếp kiếp thường được thân nam. Thân phận nam nữ không giống nhau. Khởi tác dụng cũng khác nhau. Nữ giới có thể sinh con, nam giới không thể sinh con. Do đó, chức năng của nam nữ thì khác nhau. Vợ chồng kết hợp, nhiệm vụ của nam giới là nuôi gia đình, gọi là kiếm kế sanh nhai. Trách nhiệm của nữ giới là phải dạy dỗ đời sau. Trách nhiệm không giống nhau. Thân phận của hai người này, người nào quan trọng nhất? Quan trọng nhất là phụ nữ. Tại sao vậy? Nếu phụ nữ tận hết trách nhiệm làm người mẹ, thì con của họ là thánh nhân, là hiền nhân, là quân tử. Thánh hiền quân tử là do người mẹ dạy ra mà. Họ có người mẹ tốt, tự nhiên sẽ dạy họ. Từ nhỏ thì người mẹ làm tấm gương tốt cho họ xem. Người mẹ sẽ làm ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức để cho trẻ nhỏ xem. Người mẹ vĩ đại. Không có người mẹ tốt thì không có thế hệ sau tốt. Không có một thế hệ sau tốt thì gia đình này suy rồi, thì sẽ diệt thôi. Cho nên giáo dục cổ xưa của Trung Hoa dạy con gái nghiêm khắc hơn, quan trọng hơn so với dạy con trai. Tại sao? Bởi trách nhiệm họ gánh vác lớn. Quốc gia dân tộc có tiền đồ hay không đều dựa vào họ. Ngày nay không còn nữa. Ngày nay thế gian này loạn rồi, xã hội loạn rồi, gia đình cũng loạn rồi, đất nước cũng loạn rồi, thế giới cũng loạn rồi. Do nguyên nhân gì? Chúng ta đã đánh mất giáo huấn của thánh hiền. Ngày nay xác thực ngũ luân không còn nữa. Cha không ra cha, con không ra con. Vua không ra vua, bề tôi không ra bề tôi. Vô cùng đáng buồn. Chúng ta đến thế gian này, cổ thánh Trung Hoa nói rất hay: sự hương vong của thiên hạ, người đàn ông có trách nhiệm. Sự hương vong của quốc gia ngày nay giao thông thuận lợi, thông tin phát triển, địa cầu thực sự giống như một thôn. Bất cứ nơi nào xảy ra một việc gì, người cả thế giới đều biết. Cho nên chúng ta nói sự an toàn của xã hội, hưng suy của địa cầu. Có thể nói sự sinh diệt của địa cầu là tồn tại hay là diệt vong? Cư dân trên địa cầu, mỗi một người đều có trách nhiệm. Chúng ta cư trú trên địa cầu, với tất cả toàn bộ sinh vật trên địa cầu, là cùng một thể sinh mạng. Cùng một thể sinh mạng này chính là địa cầu. Địa cầu từ đâu đến? Từ trong tâm tưởng của chúng ta. Nếu tâm tưởng của chúng ta là thiện, thì địa cầu sẽ trở thành rất tốt, vô cùng đáng yêu. Nếu tâm chúng ta tích chứa bất thiện, thì địa cầu này trở nên không tốt, khiến cho cuộc sống người địa cầu rất đau khổ, tạo tội nghiệp. Cho nên trên kinh nói cho chúng ta biết, được thân nam, gánh vác lên trách nhiệm xã hội. Chính là được sanh cõi A-di-đà Phật, ngồi kiết già trên hoa sen bảy báo, thành bậc A Bệ Bạc Trí. Đây là lời trong kinh Đà La Ni Tập. Được thân người, nghe Phật pháp, tin tịnh độ, nguyện giảng sanh. Đời này chúng ta sau khi chết rồi, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngồi kiết già trên hoa sen bảy báo, A-di-đà Phật và thánh chúng đến tiếp dẫn chư vị giảng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì thành A-bệ Bạc Trí. Mà trong kinh chúng ta đây phiên dịch là A Duy Diệt Trí, là một sự diệt, nhưng phiên dịch khác nhau. A Duy Diệt Trí là gì? Bồ Tát viên mãn chứng đắc ba loại bất thoái chuyển. Thứ nhất, vì bất thoái, chứng được A-la-hán thì vì bất thoái. Nâng lên trên nữa, hành bất thoái là Bồ-Tát, chắc chắn sẽ không thoái về tiểu thừa. Thứ ba, niệm bất thoái, niệm niệm đều hướng đến vô thượng Bồ Đề, chính là thành Phật. Chứ gì đạt được tất cả ba loại bất thoái chuyển này, đây gọi là pháp thân đại sĩ. Sanh thật báo trang nghiêm độ của thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc rất thù thắng. Phàm là người giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc có bốn độ, ba bậc chính phẩm. Trong mỗi một độ đều có ba bậc chính phẩm. Công phu tu chứng khác nhau, nhưng đãi ngộ tương đồng. Đãi ngộ này không phải do tự mình tu được, mà là 48 nguyện của A Di Đà Phật, đại từ đại bi gia trì cho chư vị. Giúp cho chư vị, dù là giảng sanh hạ hạ phẩm của phàm thánh đồng cư độ, nhưng sau khi chư vị đến thế giới Cực Lạc rồi, chư vị sẽ phát hiện trí huệ của chư vị, thần thông của chư vị, đạo lực của chư vị sắp xỉ ngang bằng với A Di Đà Phật. Thật tuyệt vời. Thế nên gọi là A Duy Diệt Trí. Hiển thị ra trí huệ viên mãn. Các cõi nước Phật khác không có. Cõi nước Phật khác nhất định phải Bồ Tát A Duy Diệt Trí mới đạt được. Chứ gì không phải Pháp Thân Bồ Tát, chứ gì không có. Thế nhưng thế giới Cực Lạc không giống vậy. Trời người trong phàm thánh đồng cư độ, trí huệ, thần thông, đạo lực đều bình đẳng với Pháp Thân Bồ Tát. Chỉ có thế giới Cực Lạc có, cõi nước khác đều không có. Chúng ta phải biết điều này. Thật biết, thật sáng tỏ rồi, chứ gì sẽ rất tự nhiên buông xuống tất cả những thứ khác. Để làm gì? Chuyên tu tịnh nghiệp. Tôi cũng không cần điều gì. Tôi chỉ cần A Di Đà Phật. Tôi chỉ cần thế giới Cực Lạc. Chúng sanh ở nơi này khen ngợi tôi. Tôi không để trong tâm. Chúng sanh ở nơi này quỷ bán tôi. Tôi cũng sẽ không để trong tâm. Tôi chỉ để trong tâm một việc, là giảng sanh thế giới Cực Lạc. Triệt để buông xuống thế giới này. Khi nào buông xuống? Bây giờ liền buông xuống. Một lòng chọn tịnh độ. Thân thể này vẫn ở thế gian, còn có tác dụng. Cần làm gì? Báo ân Phật, báo ân chúng sanh. Cái báo đáp thế nào? Đem thế giới Cực Lạc và A Di Đà Phật giới thiệu cho họ, chính là báo ân, là báo ân họ, cũng là báo ân Phật. A Di Đà Phật hoan hỷ, A Di Đà Phật vui mừng. Tất cả chúng sanh biến pháp giới hư không giới đều sanh đến thế giới Cực Lạc. Để làm gì? Để làm Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Đây là hoàn nguyện của A Di Đà Phật. Chúng ta đồng tâm, đồng đức, đồng nguyện, đồng hành với A Di Đà Phật. A Di Đà Phật phổ độ tất cả chúng sanh. Chúng ta ở khu vực đây cũng làm việc này, thay mặt A Di Đà Phật phổ độ chúng sanh khu vực này. tất cả tùy duyên tùy phận, hoan hoan hỷ hỷ, việc có lợi cho chúng sanh nên làm. Chỉ dẫn đại chúng quy hướng A Di Đà Phật, vậy thì đúng rồi. Tiếp theo điều thứ 10, 10 là thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ngồi trên tòa sư tử bảy báo, phóng quang minh lớn, không khác gì với A Di Đà Phật. Kinh Đà La Ni Tập do Phật nói, nhất tâm nhất ý tưởng A Di Đà Phật, nhất tâm nhất ý chúng ta phải đem giáo huấn của A Di Đà Phật làm ra, biểu diễn ra trong sinh hoạt hàng ngày. Người thiện căn sâu dày, họ nhìn thấy thì giác ngộ rồi. Người thiện căn mỏng, họ sẽ không giác ngộ, nhưng cũng trồng thiện căn. Trồng thiện căn trong A Lại Gia Thức, nhưng chính họ không biết. Cho nên câu này, giảng sanh thế giới Cực Lạc, chứ gì vừa mới đến liền được, không cần đến đó cần tu hành thời gian bao lâu. Không phải vậy, chỉ cần đến thôi, gặp mặt A Di Đà Phật thì được A Di Đà Phật gia trì, thì cảm thấy dường như giống với A Di Đà Phật, không có gì khác nhau, trí huệ rất giống, thần thông, đạo lực cũng rất giống, tướng mạo cũng rất giống, độ chúng sanh cũng rất giống. Không thể không đến đó. Phải đi làm sao? Phải xả sạch sẽ nơi này. Không thể chân đứng hai chiếc thuyền, không thể đi vào bằng hai cửa, nhất môn thâm nhập, nhất định thành tựu. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm tấm gương cho chúng ta. Ngài không biết chữ, chưa từng đi học, cả đời không có đụng đến sách vở, cũng chưa nghe qua một lần diễn giảng, chưa từng nghe qua một lần. Ngài chỉ là một câu Nam Mô A Di Đà Phật đã niệm 92 năm. Ngài 20 tuổi học Phật thì niệm Phật hiệu, 112 tuổi giảng sanh, ròng rã niệm được 92 năm. Một câu tiếp nối một câu, không có đánh mất. Ngài đã niệm thành công. Niệm đến công phu gì? Tôi xem những đĩa CD ghi hình về Ngài, nghe rất nhiều người thường xuyên ở chung với Ngài nói đến phẩm hạnh đạo đức của Lão Hòa Thượng, Tôi cảm thấy rằng Lão Hòa Thượng, công phu niệm Phật của Ngài sớm đã đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là cảnh giới gì? Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài đến cảnh giới ấy là thật, không phải giả. Thiền tông đời Đường đã xuất hiện một lục tổ. Người không biết chữ, chưa từng đi học. Ngày nay, Tịnh Độ Tông chúng ta cũng gặp được một Lão Hòa Thượng Hải Hiền, không biết chữ, chưa từng đi học. Chứng đắc của hai ngài đã đồng một cấp bậc. Đại sinh lục tổ minh tâm kiến tánh, Lão Hòa Thượng Hải Hiền cũng là minh tâm kiến tánh. Hai ngài cùng một đẳng cấp. Nếu chuyện gì hỏi tôi, ngài niệm Phật khi nào được lý nhất tâm bất loạn? Suy đoán của tôi, đại khái vào khoảng 40 tuổi thì ngài đã đạt được rồi. Đạt được lý nhất tâm bất loạn, có thể thường xuyên đến thế giới Cực Lạc tham quan du lịch, thường xuyên thấy được A Di Đà Phật. Đây là việc thật, không phải giả. Ngài rất là muốn giảng sanh, thường xuyên muốn giảng sanh. A Di Đà Phật không dẫn ngài đi, nói với ngài: con tu được rất tốt, tu được rất giỏi, sống thêm mấy năm ở thế gian này, làm tấm gương cho người niệm Phật, làm tấm gương cho người học Phật. Cho nên sau 40 tuổi, ngài sống ở thế gian, đó là A Di Đà Phật giao cho ngài. Ngài là đến biểu pháp, là đến làm kiểu mẫu cho chúng ta xem, nếu chúng ta có thể xem hiểu được. Phải tâm sanh hoan hỷ, phải bắt chước làm theo, nỗ lực đuổi theo, không để lạc hậu. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đi phía trước, chúng ta theo ở phía sau. Chúng ta là một dây chuyền. Là một con đường. Không có một ai mà không thành tựu. Thiêu hương là thắp nhang để cúng dường. Trong giảng sanh yếu tập nói: tùy sức sắm sửa hoa hương cúng dường, tùy vào năng lực, tài lực, vật lực của chính chúng ta. Có năng lực này, ra sức đi tìm hoa tốt, hương tốt. Không có năng lực này, hương hoa bình thường cũng được. Mấu chốt là ở tâm. Tâm chân thành cúng dường, tâm cung kính cúng dường thì công đức rất lớn. Tuy có cúng dường mà tâm tánh không thành thì không cảm ứng. Chữ thành này quan trọng. Ngày trước, ông Tăng Quốc Phiên ở trong thư phòng của ông ấy, ông đã đặt định nghĩa cho chữ thành này. Thế nào là thành? Định nghĩa của ông ấy là một niệm không sanh gọi là thành, tương đồng với Phật Pháp nói. Một niệm không sanh, một niệm nào không sanh? Sáu căn của chư vị tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, xúc giác của thân thể, ý thức thứ sáu là phân biệt, không sanh một niệm. Mắt thấy sắc nhìn được rõ ràng, có khởi tâm động niệm hay không? Không có. Tai cũng không có. Ngửi hương cũng không có. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không sanh một niệm, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là thành. Thành này nhà Phật gọi là gì? Nhà Phật gọi tự tánh bổn định. Trong năm câu nói của Đại sư Huệ Năng khi khai ngộ, câu thứ tư là nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Tự tánh chính là chân tâm, trước nay chưa từng động, trước nay không có dao động qua. Bất luận chúng ta dùng pháp môn nào, phương pháp con đường đều không có liên quan. Phải biết trong Đại Thừa Giáo tất cả đều là tu định, phương pháp khác nhau. Thế nhưng công phu thành tựu là giống nhau, đạo lý là tương đồng, không có khác nhau. Cho nên pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, không thể khởi tâm động niệm. Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trận, khởi tâm động niệm chính là phàm phu. Chúng ta không những khởi tâm động niệm mà còn phân biệt chấp trước. Bồ Tát có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Cho nên chúng ta phải dùng công phu cao nhất, không khởi tâm, không động niệm. Làm không được công phu cao này, bất đắc dĩ cầu thứ nhì của Bồ Tát. Bồ Tát không phân biệt, không chấp trước. Đây là tu hành, đây gọi là công phu. Công phu ở trong sáu căn tiếp xúc sáu trần mà quan sát. Sáu căn tiếp xúc sáu trần, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước đều có tất cả. Đây là phàm phu sáu đường. Đã là phàm phu sáu đường, trong phân biệt chấp trước của chư vị có thiện ác. Nếu thuần thiện không có ác thì sanh đường trời. Thuần ác không có thiện thì địa ngục vô gián. Thiện ác hỗn tạp trở thành sáu đường luân hồi. Tham sân si mạng nghi là ba đường ác. Không tham, không sân, không si, không có ngạo mạn, không có hoài nghi, đối với thánh giáo thì ba đường thiện cho nên sáu đường ở đâu? Sáu đường ở trong tâm chính mình, chính là xem tâm chư vị động thế nào. Dùng lệch thì ba đường ác, dùng ngay thì ba đường thiện, không ra khỏi sáu đường luân hồi. Bao lâu rồi? Vô lượng kiếp rồi. Đời đời kiếp kiếp lăn lộn trong đó. Vẫn muốn làm ư? Người theo đuổi nhiều, trong 10.000 người người không theo đuổi có lẽ không tìm ra được một. Điều đang làm chúng ta có giác ngộ hay không? Giác ngộ thì phải nhảy ra. Nhảy ra thì phải triệt để buông xuống. Buông xuống là công phu. Buông xuống rồi thì chư vị có thể nhìn thấu. Chư vị đọc thêm sách, chỗ trước đây đọc chưa hiểu, bây giờ hiểu toàn bộ, rõ ràng tất cả rồi. Đây chính là tiến bộ. Đây là hiện tượng tốt. Phải nỗ lực thêm, không thể giải đại. Không thể dừng ở cảnh giới trước mắt. Phải nỗ lực nâng lên trên. Chúng ta xem tiếp phía dưới. Niệm lão nêu ra ý nghĩa trong hồi sớ nói. Nếu có người đốt hương thơm tốt, Mỹ là hương tốt nhất, loài ma sẽ chạy sang chỗ khác. Luân là đồng loại. Những yêu ma quỷ quái này đều đi hết. Tại sao? Bởi chúng không thích ngửi hương này mà đã rời khỏi. Yêu ma quỷ quái đều là một loại ma. Phật thần quan hỷ bảo vệ, tu thiện chắc chắn thành tựu. Phật thần quan hỷ, quan hỷ hương thơm. Chư vị thắp hương thơm này các ngày đến, thắp hương tốt, ghi nhớ. Chính mình phải có tâm tốt, tấm lòng tốt thì có cảm. Thắp hương tốt mà trong tâm chính mình không có tâm tốt, không có ý niệm tốt, thế nào là tâm tốt? Chuyển năm loại gốc bất thiện, tham sân si mạn nghi trở lại. Chính là tâm tốt. Tâm tốt thì không tham, không sân, không si, không có kiêu mạn, không có nghi ngờ. cổ thánh tiên hiền của nước ta. Khi Phật giáo chưa truyền đến nước ta thì cổ thánh tiên hiền dạy người ngũ thường. Ngũ thường chính là tiêu chuẩn của thiện ác, thường là vĩnh viễn không đổi, xưa nay không đổi, mười phương không đổi. Thứ nhất là nhân, nhân ái. Phạm là người đều cần yêu thương. Thứ hai là nghĩa, nghĩa là luân lý, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đó là nghĩa. Thứ ba là lễ. Lễ là phép tắc. Lễ tiết, quan hệ qua lại giữa người và người, chú trọng tôn ti cao thấp. Thì gia đình xã hội tự nhiên có trật tự, không loạn. Lễ không còn nữa thì thiên hạ đại loạn. Tiếp theo là trí. Trí này là lý trí mà người ngày nay nói. Mặt trái của lý trí là tình cảm. Không thể làm việc theo tình cảm, phải dùng lý trí để cân nhắc. Điều sau cùng là tính, phải giữ lời, phải giữ lấy chữ tín. Nhân, nghĩa, lệ, trí, tín hoàn toàn tương đồng với năm giới trong nhà Phật. Nhân, không sát sanh. Nghĩa, không trộm cắp. Lễ, không tà dâm. Trí, không uống rượu. Tín, không vọng ngữ. Cổ thánh tiên hiền nước ta lập nên. Năm điều quy luật này dạy người nhất định phải tuân thủ, hoàn toàn tương đồng với ngũ giới, đại giới căn bản của nhà Phật. Chứ gì có thể nói cổ thánh tiên hiền nước ta không phải Phật tái lai sao? Người nước ta thích thánh nhân thì các ngài dùng thân thánh hiền ứng hóa ở trên vùng đất lớn này. Người Ấn Độ thích Phật Bồ Tát thì các ngài dùng thân phận Phật Bồ Tát ứng hóa. Do đó chúng ta có thể liên tưởng đến khu vực khác nhau, tôn giáo khác nhau của thế giới này. Người khởi xướng tôn giáo đó, người sáng lập lên sớm nhất, đều là Phật Bồ Tát ứng hóa. Tôn giáo có thể đoàn kết không? Có thể. Tại sao có thể? Bởi do một vị Phật biến hóa. Chứ gì xem, mỗi một tôn giáo đều có giới luật. Đối chiếu với năm giới mười thiện của nhà Phật đều thông. Mỗi một tôn giáo đều nói Phật pháp, nói được sâu, giảng rất rộng. Cho nên chư vị có thể đọc thấu kinh Phật rồi thì chư vị xem thêm của tất cả tôn giáo liền hiểu được. là người một nhà. Ngày nay mọi người có cách nhìn môn hộ. Cạnh tranh với nhau. Đều cho rằng tôn giáo mình vừa cao hơn cả. Thần của mình lớn nhất. Không thừa nhận tôn giáo khác là sai rồi. Chúng ta là người đọc kinh Phật, xem kinh điển Nho gia, xem kinh điển Đạo gia, cực kỳ dễ dàng thể hội, mà còn thể hội được tương đối sâu sắc. So với thể hội của chính họ còn cao minh, còn nguyên bác hơn. Cho nên thắp hương, tâm cung kính thắp hương, vào gần đây thời đại này xác thực có một số ma quỷ đạo. Nhà Phật chúng ta gọi là quán thân trái chủ, tìm đến nơi thân, mang đến cho chư vị rất nhiều phiền phức, rất nhiều hoang mang. Làm sao đây? Chỗ này dạy chúng ta thắp hương. Chúng ta có thể ở trong phòng ngủ thờ một bức hình Phật, dùng tấm ảnh được chụp lại thờ trong phòng. Sớm tối niệm Phật ở trong phòng, không trở ngại người nhà của chư vị. Người nhà không tin Phật cũng sẽ không phản đối. Tại sao vậy? Bởi chư vị niệm Phật họ không biết. Dùng phương pháp này hay, Phật Bồ Tát hoan hỷ, yêu ma quỷ quái rời xa thôi. Tiếp theo vẫn chưa hết, còn có mấy câu. Như đại dương nước Na Càng Ha La, chính là vị quốc dương. Đại dương của nước Na Càng Ha La ở xa, hướng về nước chỗ Đức Phật đản sanh mà đốt hương làm lễ, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Đó là nơi rất xa. Ông ấy đốt hương hướng về phía ấy lễ bái. Khói hương bay thẳng đến tinh xá của Phật là cảm ứng. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế ở Trung Hoa là thời đại của Triều Chu. Quốc gia của Triều Chu chưa thống nhất. Cho nên lưu vực Trường Giang, Hoàng Hà, trên một vùng đất đai lớn này có bao nhiêu quốc gia? Quốc gia đó chính là Bộ Lạc, có hơn 800 bộ tộc, là 800 chư hầu. nước nhỏ. Nước lớn như Chu là nước lớn. Lãnh thổ của nước Chu bao lớn? Chu vi trăm dặm. Một ngày đi đường có thể đi một vòng. Từ sáng đến tối đi trăm dặm. Trên biên giới đó đã đi một vòng là nước lớn. Còn nước nhỏ thì 20-30 dặm. Theo ra nói chính là một thôn trang của chúng ta ngày đây. Một thôn trang chính là một quốc gia. Tại sao xưng là triều Chu? Nhà Chu trị nước rất tốt, nhân dân đều vô cùng an lạc, đều vô cùng vui vẻ. Cho nên những nước chư hầu nhỏ này, nước chư hầu đều học tập nhà Chu, xưng nhà Chu là thiên tử. Thiên tử này là chư hầu cung kính đối với Chu Vương. Tôn ông ấy làm thiên tử. Mọi người chúng tôi đều học tập ông ấy. Cho nên triều đại nhà Chu này có 800 năm. 800 năm chưa thống nhất. Thống nhất Trung Hoa là Tần Thủy Hoàng. Nhưng Tần Thủy Hoàng 15 năm thì mất nước vì dùng bạo lực. Bạo lực thì người không phục. Tiếp theo là triều Hán. Nhà Hán thực sự thống nhất. Thống nhất chính trị rồi. Có thể nói nhà Tần là thống nhất văn hóa. Thống nhất văn hóa. Xe cùng mẫu, sách cùng chữ. Thống nhất văn tự. Mỗi một quốc gia có ngôn ngữ của quốc gia đó. Nhưng chữ viết, văn bản chữ viết, mọi người đều giống nhau. Toàn bộ dùng chữ tiểu truyện, dùng truyền thư. Cho nên chữ viết chính là thống nhất văn hóa. Một nước đó chính là nước nhỏ, cũng có mấy mươi dặm đường. Từ quốc gia này đến quốc gia kia có mấy mươi dặm đường, có hàng trăm dặm đường, hơn trăm dặm. Khói hương đó như mây lưu ly trắng, nhiễu quanh Phật bảy vòng, hóa thành đại vàng, đều như trong kinh Quán Phật đã nói. Trong đây đã lược bớt rồi. Chứ gì xem, quốc vương Na Càng Ha La hướng về nơi Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời, đốt hương lễ bái. Khói hương đó thực sự đến tinh xá của Phật, giống như mây lưu ly trắng, còn nhiễu Phật bảy vòng. Quá làm kim đài, đều như kinh Quán Phật đã nói, là cảm ứng. Sức mạnh nào mà cảm ứng lớn đến thế? Tâm chân thành. Chúng ta ngày nay giảng tâm chân thành, mọi người nghe thấy bỡ ngỡ vô cùng, không có khái niệm đối với tâm chân thành. Tại sao vậy? Bởi trước nay chưa từng dùng qua tâm chân thành. Hình dáng của tâm chân thành ra sao? Tôi nói đơn giản nhất, không có tham sân si mạn nghi, đó chính là tâm chân thành. có tham sân si mạn nghi thì không phải tâm chân thành. Cũng có thể nói, có khởi tâm động niệm thì không phải tâm chân thành. Khởi tâm động niệm là A-lại-da, là vọng tâm. Chúng ta có thể nói từ khi ra đời đến nay, thậm chí khi còn ở trong bào thai của người mẹ chưa ra đời, tất cả là A-lại-da. Dùng mãi đến hôm nay vẫn là A-lại-da. Học Phật mà chưa rời khỏi A-lại-da. Cho nên tuy học Phật, những gì nói trong nhà Phật đều không biết. Chúng ta quay đầu lại xem Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta thế nào. Một phần chân thành được một phần thu hoạch, 10 phần chân thành được 10 phần thu hoạch, 100 phần chân thành chưa gì được 100 phần thu hoạch. Chưa gì có thể được bao nhiêu? Giáo huấn của Phật Pháp và cổ thánh tiên hiền đều ở tâm chân thành. Không có tâm chân thành, cho dù hàng ngày Phật sống ngay trước mặt chư vị cũng đều không học được gì. Tại sao vậy? Bởi cảm ứng đạo giao, chư vị không có cảm, Phật không cách nào ứng. Phật trụ tại thế gian, phải biết rằng Phật giảng kinh thuyết pháp là đầy đủ 3 nghiệp thân ngữ ý. Không phải chỉ là miệng nói, mà những gì Ngài nói, Ngài đều làm được trong đời sống rồi. Nếu chưa gì biết nhìn thì không cần nghe Phật nói, đều nhìn rõ ràng rồi, khai ngộ rồi. Cho nên Phật thuyết pháp có thể khiến người khai ngộ, không thuyết cũng có thể làm người khai ngộ. Nhất cử nhất động đều có thể làm cho người khai ngộ. Người hiểu khai ngộ rồi, người không hiểu, nói nhiều thêm cũng không thể khai ngộ. Chúng ta không thể không biết điều này. Cho nên từ giữa cuối triều Đường về sau ở Trung Hoa, mọi người không học Tiểu Thừa. Phật Pháp là Đại Thừa, không có Tiểu Thừa không nhập được môn. Người nước ta có trí huệ, dùng nho, dùng đạo thay thế Tiểu Thừa. Được hay không? Được, đã thành công. Triều Đường đến ngày nay, cao tăng đại đức của 8 tông phái lớn xuất hiện không ít. Giảng kinh dạy học, hoằng truyền đại pháp, mỗi một thời đại đều có người. Không sai, nho và đạo đã thay thế Tiểu Thừa. Phiền phức của chúng ta ngày nay ở chỗ nào? Nho đạo cũng không học nữa, Tiểu Thừa cũng không học nữa, nền tảng của Đại Thừa không có. Giống như đi học vậy, không có nền tảng tiểu học, không có nền tảng trung học, lại đi học đại học. Học được bao nhiêu năm? Học được mấy chục năm, càng học càng hồ đồ. Trí huệ không mở. Từ đây có thể biết, không thể không có nền tảng. Làm gì có cây nào không có rễ? Làm gì có con cái nào không có cha mẹ? Cắm rễ giáo dục quá quan trọng rồi. Gốc của người Trung Hoa cắm rất tốt. Thời xưa không có một gia đình nào không xem trọng giáo dục. Tại vì sao? Bởi hy vọng con em có thành tựu. Tương lai thay đổi hoàn cảnh gia đình. Làm rạng rỡ dòng dõi, vang dội đức của tổ tông. Phải đi học. Lời ngạn ngữ nói rất hay: muôn thứ đều là bậc thấp, chỉ có đọc sách là cao thượng. Khuyến khích trẻ em đọc sách. Thời Trung Quốc đến nay, gian khổ mà chúng tôi chịu, chứ gì không biết. Người chúng tôi đã trải qua thời đó. Đất đai khắp nơi trong nước Trung Quốc, quân phiệt chia cắt, xã hội động loạn. Năm Dân Quốc thứ 16, bề ngoài Trung Quốc đã thống nhất. Tôi ra đời vào năm đó. Trên thực tế, thế lực quân phiệt vẫn còn rất lớn. Khi tôi 11 tuổi, người Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, phát động chiến tranh. Cuộc chiến tranh này đã đánh 8 năm. Đến đại chiến thế giới lần thứ hai kết thúc, Nhật Bản đã đầu hàng. Đúng là lúc chúng tôi cấm rễ giáo dục. Xã hội động loạn, không có cơ hội đi học. Tôi đối với nhận thức văn hóa truyền thống Trung Hoa chưa có học qua. Thời kỳ kháng chiến, 11 tuổi chiến tranh nổ ra. Đến khi chiến tranh kết thúc thì tôi 20 tuổi. 10 tuổi đến 20 tuổi là tuổi tốt nhất để học tập trong thời gian này. Chúng tôi không có cơ hội đi học. Ngày ngày chạy nạn. Lúc khoảng cách gần, nghe thấy tiếng súng máy. Đó là lúc giao chiến. Không có cơ hội đi học. Cho nên tôi chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở. Cấp 3 học được một nửa năm. chiến tranh giải phóng bùng nổ. Chúng tôi rời khỏi đại lục đến Đài Loan. Sống ở Đài Loan được 30 năm. Sau đó cũng có cơ hội chu du các nước như vậy. Mãi không có một cơ duyên an định để đi học. Đây là tôi đã nếm trải nỗi đau khổ không có cơ duyên đi học. Cho nên ngày nay người thích học, thật sự chịu đi học, tôi đều sẽ giúp đỡ họ. Tôi cho chư vị một môi trường cư trú an định, cung cấp thư viện. Chư vị muốn học thế nào đều được. Hy vọng chư vị có thể thành tài. Tôi đến làm hộ pháp. Cái đời này tôi không có người hộ trì, cho nên không có thành tựu gì. Nếu như có người hộ trì thì chắc chắn có thành tựu. Ở Đài Loan, tôi không có bối cảnh, không có người giúp đỡ tôi, một thân một mình. Sau khi xuất gia, học được 3 năm với đại sư Chương Gia, học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Đây là được dạy riêng, không có bằng cấp. Đã học điều hữu ích này, thầy khuyên tôi đi con đường của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi đọc qua Thích Ca Phương Chí, Thích Ca Phụ, tôi cũng rất thích. Đức Thế Tôn cả đời không có xây đạo tràng, thành tựu nhiều đệ tử như vậy. Ngày nay xây đạo tràng không thể thành tựu người. Trong đó có đạo lý lớn, tôi không cần nói rõ, chứ gì từ từ mà suy nghĩ. Nếu người không chịu khổ, nếu người không khiêm tốn, nếu người không thật thà, thì thế xuất thế pháp đều sẽ không có thành tựu. Những điều cảm ứng nói trong kinh, lời kinh Phật nói là Phật Bồ Tát nói, quyết định không phải là lời giả, không phải lời gạt người. Người ngày nay thích hoài nghi, xem thấy thần thoại này, xem đó là tiểu thuyết thần thoại, cho nên họ không được lợi ích. Tiếp theo, Đại Nhật Kinh Sớ ghi rằng đây là kinh điển Mật Tông, Đại Nhật Như Lai. Trong đây có mấy câu nói: thiêu hương là nghĩa trọn khắp pháp giới. Như lúc cây thọ dương cõi trời nở hoa, mùi thơm thuận và ngực chiều gió tự nhiên tỏa khắp. Hương Bồ Đề cũng vậy, theo mỗi một công đức, tức là được lửa trí huệ đốt, được gió giải thoát thổi, theo sức bi nguyện tự tại mà chuyển, xông khắp tất cả, nên gọi là thiêu hương. Sao sớ hoàn toàn luận về lý sự của thiêu hương, nghĩa lý càng sâu hơn. Sự của việc thắp hương này, đạo lý của thắp hương này, tại sao phải thắp hương? Tông chỉ, nghĩa thú rất sâu. Người thông thường không biết. Một đoạn này nêu trong Đại Nhật Kinh Sớ nói thắp hương là biến khắp pháp giới. Vậy nếu chúng ta hỏi, chúng ta ở đây đốt một cây hương, A Di Đà Phật ở thế giới Cực Lạc có ngửi thấy hay không? Có. Không những thế giới Cực Lạc mà biến pháp giới, hư không giới, tất cả chư Phật Như Lai đều ngửi được. Sự của việc này, đạo lý này, tôi nhắc qua thì chư vị cũng có lẽ đã sáng tỏ. Các nhà cơ học lượng tử hiện đại nói với chúng ta, pháp giới là thật. Không phải giả, là thật. Lớn bao nhiêu? Lớn đến không có ngoài, nhỏ đến không có trong. Ở chỗ nào? Ở ngay trước mắt. Ngày nay nhà khoa học nói cho chúng ta biết điều gọi là thời gian không gian là giả, không phải là thật. Thời gian không gian là từ phân biệt chấp trước chúng ta biến hiện ra. Nếu phân biệt chấp trước của chúng ta không còn nữa thì không gian, thời gian không còn. Không có không gian thì không có khoảng cách. Thế giới Cực Lạc ở đâu? Chính ở ngay đây. A Di Đà Phật ở đâu? Cũng là ở ngay đây. Khắp đến pháp giới, không có lớn nhỏ. Trong một di trần có cả hư không pháp giới. Đây là thật, không phải giả. Nhà khoa học phát hiện gọi là ảnh toàn ký. Một số các đồng học có người nghe nói qua một tấm hình này là dùng phương pháp đặc thù để chụp lại. Sau khi chụp xong tấm hình này, chư vị đem xé ra, xé thành miếng vụn, tùy ý nhặt một miếng nào, nhặt một miếng, đặt trong dụng cụ thí nghiệm khoa học mà họ trang bị, với một miếng đó, dùng một tia sáng chiếu nó, nhìn thấy toàn bộ tấm ảnh. Đây gọi là toàn bộ thông tin. Nói rõ điều gì? Nhất tức thì đa, đa tức thì nhất. Mỗi một miếng dụng, chứ gì lấy đi xem, tất cả đều là trọn tấm, không có mảy may thiếu sót, đều ở bên trong. Cho nên ở trên kinh Phật nói với chúng ta, trong một vi trần có đại thiên thế giới, là thật không phải giả. Đại thiên thế giới khoảng cách bao xa? Dùng con số của thiên gian để nói, không rìa khỏi một hạt vi trần. Khoa học chứng minh lời Phật nói là lời thật. Cho nên thắp hương sao lại không biến khắp pháp giới chứ? Thật vậy. Nói cho chư vị biết thêm, khởi một ý niệm cũng biến khắp pháp giới. Đạo lý là một. Tôi khởi một niệm thiện biến khắp pháp giới, khởi một niệm ác cũng biến khắp pháp giới. Chư Phật Như Lai, Bồ Tát, A-la-hán trong biến pháp giới hư không đều biết. Ai không biết? Chúng sanh sáu đường không biết. Phật, Bồ Tát, A-la-hán đều biết. Chúng ta có thể che giấu ai? Có thể lừa gạt ai? Không thể. Không thể không biết. Người không thể làm việc trái với lương tâm. Người không thể lừa gạt người. Tất cả đều làm từ trong tâm chân thật là đúng. Mỗi người giác ngộ đều là như vậy. Không thể làm khó chính mình, không thể làm khó người khác. Tâm thiện, hành thiện đối với chư vị có lợi ích nhất định. Tiếp theo đây nêu một thí dụ. Như đồng thiên thụ dương. Thiên thụ dương này không chỉ cố định loại nào, chính là cây lớn. Đại thụ trồng rất nhiều cây cối trong rừng cây. Cây này to nhất thì có thể gọi là thụ dương. Cây này không phải nhân gian mà ở trên trời, đó chính là thiên thụ dương. Lúc nở hoa, hoa có mùi thơm, mùi thơm ngược gió, thuận gió, phân bố khắp nơi. Đó chính là bốn phương tám hướng. Ngày nay nói mười phương, phương trên, phương dưới. Bốn phía mười phương, tự nhiên phân bố khắp nơi. Hương Bồ Đề cũng vậy. Hương Bồ Đề là trong tâm Bồ Đề hiện ra. Còn như cây hương đó là biểu pháp. Bất luận dùng hương gì, tôi thắp cây hương này dùng tâm đại Bồ Đề. Một cây hương này chính là hương Bồ Đề. Tùy mỗi một công đức, tức là đã được lửa trí huệ đốt. Bồ Đề là trí huệ, được gió giải thoát thổi, tùy bi nguyện lực tự tại mà chuyển, xong khắp tất cả. Biến pháp giới hư không giới hết thảy đều có. Không thể dùng phân biệt, không thể dùng chấp trước. Phân biệt chấp trước thì phạm vi nhỏ. Không có phân biệt, không có chấp trước thì phạm vi liền lớn. Nói cách khác, hương ấy phạm vi sông hương lớn bao nhiêu là tùy tâm của chư vị. Tâm chư vị lớn bao nhiêu, thì diện tích ngửi được hương này lớn bấy nhiêu. Cho nên đây là thiêu hương. Chúng ta xem thêm đoạn thứ bảy tiếp theo. Đoạn sau cùng này: chỉ thử hồi hướng nguyện sanh bỉ quốc, đem những việc ấy hồi hướng nguyện sanh cõi kia. Phía trước đã nói sáu loại. Sự khẩn yếu của việc hồi hướng phát nguyện đoạn thứ bảy này, đã chú thích sơ lược ở trong phần văn giảng sanh bậc thượng. Này chọn trích dẫn bài kệ khuyên người phát nguyện của tông chủ Từ Chiếu. Đại sư Từ Chiếu, ngài có một bài kệ khuyên chúng ta phát nguyện. Kệ này nói: trì giới chẳng tính nguyện, không được sanh tịnh độ, chỉ hưởng phước trời người, phước hết bị luân hồi. Lời này là lời thật, trì giới được rất tốt. Tính tâm đối với thế giới cực lạc không đủ, cũng không phải thật sự muốn nguyện sanh thế giới cực lạc. Tính nguyện này có vấn đề. Thì họ không được sanh tịnh độ, trong đời này không có duyên với tịnh độ. Thế nhưng họ tu được phước báo trời người, hưởng hết phước rồi vẫn phải tiến hành luân hồi. Trong luân hồi này thì có ba đường ác. Hưởng hết phước rồi thì đọa lạc vào đường ác. Tiếp: sức phát nguyện trì giới, hồi hướng sanh cực lạc. Ai hành trì như thế, ngàn người chẳng lỡ một. Thật phát nguyện, thật giữ giới. Giới mà tôi nói với mọi người, là năm khoa mục. Định tông chúng ta, tôi tự mình tu, tôi khuyên mọi người cũng tu điều này. Đơn giản, dễ nhớ. Khoa mục đầu tiên là tịnh nghiệp tam phước, dễ nhớ, chỉ có ba điều. Điều thứ nhất bốn câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, là phước báo trời người. Điều thứ hai: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bớt phạm oai nghi, là giới tiểu thừa. Chúng ta đã thọ tam quy ngũ giới, sa di luật nghi cũng rất tốt, giới xuất gia thêm sa di luật nghi, phước thứ ba là đại thừa, phát bồ đề tâm, Trong Đại Thừa, điều quan trọng nhất chính là phát tâm Bồ Đề. Thâm tính nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Tốt. 11 câu này phía trước đều là vì chính mình. Chỉ có một câu sau cùng là phát nguyện độ sanh, khuyến tấn hành giả. Chúng ta tự độ, nhất định phải nghĩ đến giúp đỡ người khác. Cách giúp đỡ người khác tốt nhất là đem phương pháp tu học của chúng ta nói với họ. Tôi sẽ thành tựu, quý vị cũng sẽ thành tựu. Đây là tịnh nghiệp tam phước. Điều thứ nhất là căn cứ lý luận học Phật của chúng ta, là y cứ của tín hạnh. Thứ hai là lục quả. Sống trong đoàn thể nhà Phật, bốn người ở cùng nhau, bất luận xuất gia tại gia, tu lục quả kính thì gọi là tăng đoàn, thì có Long Thiên Thiện Thần thủ hộ. Nếu bất hòa, bất hòa thì yêu ma quỷ quái đến rồi, thiện thần liền bỏ đi rồi. Cho nên tăng đoàn lục hòa quan trọng. Thêm nữa là tam học giới định huệ. Chúng ta tin tưởng nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Lục ba la mật của Bồ Tát: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Thêm 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Chỉ năm khoa này thì được rồi. Đây là giới luật mà chúng ta giữ. Chư vị trì giới luật này, tín nguyện niệm Phật, nhất định giảng sanh. Cho nên mỗi người hành trì như vậy, ngàn người không sót lại một. Và hội sớ nói: hồi hướng nguyện sanh, là hồi hướng các điều thiện như trên, thì chắc chắn đạo nhân giảng sanh. Nếu không hồi hướng thì không thành nhân giảng sanh. Sanh là sanh thế giới cực lạc. Nhân là nhân thực sự sanh thế giới cực lạc. Là gì? Hồi hướng là thật nhân. Không hồi hướng không có nhân này. Nhất định có nguyện vọng cầu sanh tịnh độ mãnh liệt. Điều hiện rõ không thể thiếu được hồi hướng phát nguyện. Ngày ngày hồi hướng, sớm tối hồi hướng. Công đức làm xong đều hồi hướng. Khóa tụng làm xong cũng hồi hướng. Hy vọng Phật hiệu của chính mình không gián đoạn. Tín nguyện không gián đoạn. Trong tâm có điều gì? Trong tâm chính là có tin thế giới cực lạc, tin A-di-đà Phật. Có tin, có nguyện, nhất định đắc sanh. Phật hiệu niệm được càng nhiều càng tốt. Chúng ta không cạnh tranh với người. Chúng ta niệm Phật, hạ phẩm hạ sanh thì được rồi. Tôi liền rất hài lòng rồi. Thế nhưng Phật hiệu niệm được càng nhiều càng tốt. Công đức đó có thể giúp đỡ chúng ta nâng cao phẩm vị. Chúng ta không tranh phẩm vị với người ta. Phẩm vị đã tự nhiên nâng cao lên. Tại sao vậy? Bởi chư vị niệm được nhiều Phật hiệu. Phẩm vị đương nhiên thù thắng. Hôm nay thời gian hết rồi. Chúng ta học đến đây thôi. Hết tập 320. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước cực lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.